Cổ đỏ.
Một La Mã.
Con gà gô mẹ dẫn lũ con xuống chân ngọn đồi dày đặc cây rừng Tây Lo. Ở đó có một dòng suối nước trong vắt chảy qua. Dòng suối này chẳng biết do tính khí bất thường của người nào mà lại được gọi là suối đục. Gà mẹ dẫn lũ con vừa mới nở hôm qua của nó, nhưng đã đứng vững trên những đôi chân bé xíu đến uống nước lần đầu tiên ở chính con suối này. Gà mẹ đi chậm chạp, gần như dán xuống đất, bởi vì rừng đầy rẫy những kẻ thù. Và chốc chốc lại khe khẽ cục cục gọi những đứa con trông chẳng khác gì những quả cầu lông nhỏ nhiều màu. Các chú gà con loạn choạng bước trên những cái chân hồng hồng nhỏ nhoi, và mỗi khi rớt lại sau gà mẹ vài inch, chú thích, 1 inch bằng 2,54cm, người dịch, hết chú thích, thì lại kêu chim chiếp một cách rền rĩ và nũng nịu. Những con gà con ấy mảnh dẻ đến nỗi thậm chí lũ cào cào trông còn thô và to lớn hơn chúng. Có tất cả 12 con gà con, nhưng gà mẹ theo dõi cẩn thận từng con và chăm chú nhìn từng bụi rậm, từng gốc cây, và quan sát thậm chí cả bầu trời. Rõ ràng là ở đâu nó cũng thấy kẻ thù vì nó có quá ít bạn bè. Và nó cũng đã kịp phát hiện ra một kẻ thù. Một con thú lớn, con cáo, đang len lỏi qua trảng cỏ xanh bằng phẳng. Con cáo đi thẳng về phía nó, và chỉ vài giây đồng hồ nữa là nhất định cáo sẽ đánh hơi thấy lũ gà con và sẽ lao theo dấu vết chúng ngay. Không thể để mất thời giờ được. Cục cục, trốn đi, trốn đi. Gà mẹ kêu lên bằng một giọng chắc nịch nhưng khe khẽ, và những chú gà con nhỏ nhoi chỉ nhỉnh hơn những trái sồi chút ít vừa mới được một ngày tuổi đã lập tức chạy tản ra tứ phía. Chúng chỉ chạy đi được cả thảy 5-6 inch mà thôi, và ẩn trốn. Một chú gà nằm bẹp xuống dưới một cái lá, một chú khác nấp vào giữa hai cái rễ cây. Chú thứ ba bò vào trong một cái lá bạch dương cuộn tròn. Chú thứ tư nhảy xuống một cái hố nhỏ. Tất cả lũ gà con đều nhanh chóng ẩn náu, ngoại trừ một con không tìm được cho mình một chỗ trốn thích hợp, bèn ôm chặt lấy một mảnh gỗ lớn màu vàng, rồi nằm xoài ra nhắm nghiền mắt lại, và tin tưởng rằng bây giờ chẳng có nguy hiểm nào đe dọa được mình nữa cả. Lũ gà con đã thôi không kêu chim chiếp một cách sợ hãi nữa, và tất cả đều im bặt. Gà gô mẹ bay thẳng lại trước mặt con thú đáng sợ, dũng cảm sà xuống đất chỉ cách nó cả thảy vài bước, và vỗ cánh dường như đã bị thương và không thể bay lên nổi nữa. Nó chim chiếp kêu to ra vẻ than vãn. Chẳng lẽ nó cầu xin lòng thương hại ở con cáo hung dữ khát máu hay sao? Không đâu, gà gô mẹ không ngu xuẩn như thế đâu. Chúng ta vẫn thường nghe nói về sự tinh ranh của loài cáo. Xin các bạn hãy chờ xem rồi các bạn sẽ thấy con cáo ngu xuẩn như thế nào so với gà gô mẹ. Con cáo vui sướng thấy miếng mồi đột nhiên lại rơi đến gần như thế. Nó liền nhảy ngay tới và vồ. Nhưng không, nó chẳng vồ được cái gì cả. Con gà mái tập tễnh dường như nhờ một sự thần kỳ nào đó đã nhảy ra xa hơn một chút so với khoảng cách đã tính toán của con cáo. Con cáo lại nhảy, và lần này chắc mẩm sẽ vồ được mồi nếu như không có một cành cây bỗng nhiên chắn ngang giữa chúng. Con gà gô khập khiễng vụng về luồn qua bên dưới khúc cây. Nhưng con cáo đã nhe nanh chồm tới. Lúc này con gà dường như đã hồi sức được chút ít, liền cố bay một cách vụng về và lăn xuống phía dưới một gò đất nhỏ. Con cáo nhảy bổ theo nó và suýt nữa thì tóm được đuôi nó nhưng vẫn hụt. Dù cho con cáo nhảy nhanh thế nào đi nữa thì con gà mái vẫn cứ di chuyển nhanh hơn nó. Chuyện xảy ra thật hoàn toàn không bình thường. Làm sao mà một con cáo chạy nhanh lại không vồ được một con gà bị thương? Nhục nhã thay cho con cáo. Nhưng con gà gô dường như đã được tăng thêm sức lực khi con cáo bắt đầu thấm mệt. Sau khi dẫn dụ kẻ thù đi được một phần tư dặm cách đồi Taylor, con gà gô đột nhiên trở thành một con gà khỏe mạnh. Nó vỗ mạnh đôi cánh bay qua cánh rừng, bỏ mặc con cáo bị đánh lừa ở lại. Con cáo bực tức nhất khi nó nhớ lại trước đây con gà đã lâm vào tình trạng như thế nào. Trong lúc đó thì gà gô mẹ lượn một vòng rộng trong không trung rồi hạ cánh xuống khu rừng ở đúng chỗ những trái cầu lông bé nhỏ của nó đã lẩn trốn. Lũ chim rừng nhớ địa hình một cách cực kỳ tinh tế. Vì thế gà gô mẹ đáp xuống đúng cái gò đất nhỏ mọc đầy cỏ mà lúc trước nó đã từng từ đó cất cánh bay lên để tới gặp con cáo. Nó đậu yên một tích tắc, lòng khâm phục bầy con vẫn đứng tại chỗ, yên lặng như tờ. Tiếng chân của gà mẹ không làm cho một chú gà con nào nhúc nhích, kể cả con gà nấp trên mảnh gỗ. Thực ra nó ẩn nấp như thế không tồi đâu. Nhưng khi gà mẹ vừa lên tiếng, cục, lại đây các con, là những con gà con bé xíu đã lập tức từ tất cả các chỗ ẩn nấp bò ra, y như có phép thần vậy. Và con gà con lớn nhất nằm trên mảnh gỗ cũng mở mắt ra, rồi vừa chạy lại nép vào cái đuôi xòe rộng của gà mẹ, vừa chim chíp kêu nũng nịu, chíp chíp. Tiếng kêu của nó dĩ nhiên chỉ cách ba bước là kẻ thù đã không nghe thấy rồi, nhưng mẹ nó thì có lẽ cách xa đến chín bước cũng vẫn nghe được. Tất cả những chú gà còn lại cũng cất tiếng kêu chim chíp, và rõ ràng là ta có thể tưởng tượng ra được chúng làm huyên náo một cách dễ sợ thế nào. Chúng thật là hạnh phúc. Mặt trời đã lên cao và hun nóng ghê gớm. Muốn đến suối nước phải vượt qua trảng cỏ trống. Sau khi nhìn quanh cẩn thận, không thấy có kẻ thù nào ở gần cả. Gà gô mẹ mới thu thập đàn con dưới cái đuôi xòe rộng của mình và dẫn chúng đi, che cho chúng khỏi nắng mà tiến về phía bụi tầm xuân mọc bên bờ suối. Một con thỏ rừng nhảy từ bụi cây ra làm cho gà mẹ rất sợ hãi. Nhưng lá cờ hòa bình màu trắng mà nó mang phía sau, cái đuôi của con thỏ, làm cho gà mẹ yên tâm ngay. Con thỏ là người bạn cố tri của nó. Và lũ gà con ngày hôm đó đã học được một điều, không cần phải sợ hãi con thỏ. Chúng đã biết được rằng thỏ yêu chuộng hòa bình nhất thế giới. Sau đó chúng uống thứ nước trong vắt của con suối mà những người ngốc nghếch không hiểu sao đã gọi là suối đục. Thoạt đầu lũ gà con không biết phải làm thế nào để uống được nước, nhưng chúng đã bắt chước mẹ chúng và nhanh chóng học được cách uống nước như mẹ, là cúi xuống nhấp từng ngụm nhỏ nước một. 12 trái cầu lông màu vàng nâu bé nhỏ đó đứng dàn hàng bên bờ suối trên 24 cái chân hồng hồng xinh xinh, và cùng cúi 12 cái đầu nhỏ nhoi màu vàng xuống như chào một người nào đó vậy. Gà gô mẹ trèo lên nóc một tổ kiến, đảo mắt nhìn quanh. Và sau khi trông thấy có điều gì khả nghi thì bắt đầu dùng ngón chân bới đất. Tổ kiến lộ ngay ra tức khắc. Và trên cỏ rác đầy những tàn tích các đường hầm trong lòng đất. Lũ kiến dần dần chui ra ngoài và rõ ràng chúng không hiểu phải làm gì nên bắt đầu cãi lộn nhau. Phần lớn kiến bối rối xúm xít quanh tổ kiến và chỉ có một số ít con thông minh nhất là bắt đầu tha những cái trứng kiến béo trắng chạy ra ngoài. Nhưng gà gô mẹ đã tóm ngay lấy một cái trứng béo ngậy đó và vừa ném nó ra cỏ trước mắt lũ gà con vừa cục cục. Sau đó nó lại kêu cục cục và mổ lấy cái trứng nuốt gọn. Lũ gà con xúm xít quanh gà mẹ và tò mò nhìn mẹ. Cuối cùng một chú gà con, chính là cái con gà đã nằm ẩn trên mảnh gỗ, mổ lấy một cái trứng kiến. Nó đánh rơi cái trứng mấy lần, rồi sau đó dường như bị một sự kích thích đột ngột nào đó thôi thúc, nó liền nuốt chửng cái trứng. Thế là nó đã học được cách ăn. 20 phút sau, tất cả lũ gà con đều biết cách ăn cả. Tìm kiếm trên đất những cái trứng kiến hảo hạng, mỗi khi gà mẹ bới tổ kiến và lật tung những đường hầm ngầm, cùng với những thứ chứa trong đó mới thú vị làm sao. Lũ gà con cứ tiếp tục cái công việc nhặt tìm đó cho đến khi chúng nít đầy diều, không còn ăn thêm nổi nữa mới thôi. Sau đó cả đàn gà thận trọng đi lên phía trên dọc theo bờ suối đến một bãi cát nhỏ. Chung quanh có những bụi mận gai che kín. Chúng ở đó suốt ngày, tận hưởng cái thú nhúng ngập những đôi chân bé nhỏ nóng hổi vào trong cát mát rượi. Tuân theo cái khuynh hướng bắt chước bẩm sinh, chúng cũng nằm nghiêng trên cát y như mẹ. Dãy dãy những cái chân xinh xẻo và đập đập những cái cánh tí xíu, tuy rằng chúng vẫn còn chưa có cánh. Mà ở bên sườn mới chỉ có những cái mấu nhô lên, chứng tỏ đó là nơi trong tương lai sẽ có những cái cánh mọc ra. Đêm hôm đó gà mẹ dẫn bầy con đến một bụi cây có cây khô, và ở đó giữa đám lá khô ròn mà không một kẻ thù nào có thể mò đến lại không gây ra tiếng động. Gà mẹ chui vào bên dưới những cành cây tầm xuân rậm rì lá, có thể che chở cho chúng khỏi bị những kẻ thù ở trên trời đe dọa. Gà mẹ ấp ủ đàn con dưới đôi cánh mềm mại của mình, trong lòng cảm thấy vui vui khi nghe thấy những đứa con bé bỏng khe khẽ kêu chim chíp trong giấc mơ và tin cậy nép sát vào thân người ấm áp của mẹ. Hai La Mã. Đến ngày thứ ba, lũ gà con đã đứng vững được rồi. Chúng đã không cần phải chạy vòng quanh trái sồi, mà thậm chí còn có thể nhảy lên trên trái thông được. Và những cái mấu nhỏ, nơi sẽ mọc ra đôi cánh, bây giờ đã thấy nhô rõ những mạch máu xanh xanh. Sau một ngày nữa, từ những chỗ mấu có mạch máu nổi rõ đó, đã thấy nhú ra những mẫu đầu lông. Những cái lông ấy cứ ngày một mọc dài thêm ra mãi. Và sau một tuần lễ, tất cả những chú gà con đều đã có những cái lông cánh vững chãi. Thực ra không phải tất cả chúng nó đều đã có đủ lông cánh. Chú gà con bất hạnh Runti ngay từ đầu đã rất yếu. Sau khi chui ra khỏi vỏ, chú còn cứ mang một nửa cái vỏ trứng ở trên lưng cả tiếng đồng hồ. Nó chạy chậm chạp và kêu chim chíp nhiều hơn các anh chị nó. Và một lần vào buổi tối khi mẹ nó thoáng trông thấy một con chồn hôi và vội gọi các con, cúc, cúc, có nghĩa là bay lên, thì Runti lại cứ đậu nguyên ở dưới đất. Và thế là sau đó khi gà mẹ tập hợp đàn con lại trên ngọn đồi, thì Runti không đến được và đàn gà chẳng bao giờ còn được trông thấy nó nữa. Trong khi đó, việc dạy dỗ đàn gà con vẫn cứ tiến triển bình thường. Chúng đã biết được là ở bãi cỏ cao bên bờ suối có những con cào cào tuyệt diệu. Chúng đã biết rằng có những con sâu xanh mềm mềm, béo ngậy, rơi từ những bụi cây phúc bồn tử xuống đất. Chúng đã biết rằng các tổ kiến ở bên bờ trảng cỏ đầy rẫy những cái trứng ngon lành. Chúng cũng biết rằng quả dâu tây tuy không giống sâu, nhưng ăn cũng gần ngon như thế. Chúng cũng biết rằng những con bướm đốm to lớn là một thứ con mồi hảo hạng, mặc dầu không dễ gì tóm bắt được chúng. Và một miếng vỏ cây bứt ra khỏi một khúc gỗ mục thường chứa đựng nhiều thứ thú vị khác nhau. Ngoài ra, chúng còn biết rằng không nên đụng vào những con ong vò vẽ, sâu róm và cuốn chiếu thì vẫn tốt hơn. Đã đến tháng 7, gọi là tháng quả, lũ gà con đã lớn lên và phát triển một cách kỳ lạ trong tháng trước đó. Chúng đã lớn đến nỗi gà mẹ khi muốn ủ chúng dưới đôi cánh thì đã phải đứng suốt đêm. Ngày nào chúng cũng tắm cát, thoạt đầu tắm ở chỗ bãi ven suối, rồi về sau lên tận ở trên đồi là nơi nhiều loài chim khác vẫn bay đến tắm. Lúc đầu gà mẹ không bằng lòng như thế. Nhưng cát ở đây mịn và dễ chịu đến nỗi lũ con nhào đến tắm với vẻ thích thú đặc biệt, khiến cho gà mẹ cũng thấy yên tâm. Sau đó 2 tuần lễ lũ gà con bắt đầu gầy rộc đi, và ngay bản thân gà mẹ cũng cảm thấy trong người khó chịu. Chúng bị cái đói khủng khiếp dày vò. Và mặc dù chúng đã ăn nhiều một cách dễ sợ, nhưng chúng vẫn cứ gầy đi nhanh chóng. Mẹ chúng ốm chậm hơn, nhưng lại ốm nặng hơn. Gà mẹ vừa đói, vừa đau đầu, lại vừa bị yếu hẳn đi. Chính nó cũng không rõ tại sao mắc bệnh. Nó không thể biết được rằng cái thứ cát mà nhiều con chim khác nhau đến tắm là lúc đầu do một linh tính đúng đắn nào đó nên nó đã ngần ngại, quả thực là độc hại. Cát ấy lúc nhúc những bọ ký sinh và cả gia đình gà gô đã bị nhiễm phải chúng. Gà mẹ không có mảy may biểu tượng nào về cách chữa bệnh. Nhưng một nhu cầu bí ẩn nào đó mà chính bản thân nó cũng không rõ đã bắt nó phải ăn tất cả những thứ gì nó cảm thấy ăn được, cũng như là đi tìm nơi rơm mát nhất trong rừng ẩn náu. Ở đó nó đã gặp một bụi cây đầy những trái độc. Một tháng trước đây nó đã đi ngang và bỏ qua bụi cây ấy, nhưng bây giờ nó nếm thử những trái cây không mấy hấp dẫn kia. Cái thứ nước quả chua chua, hăng hách của chúng dường như thỏa mãn được cái nhu cầu kỳ lạ của cơ thể nó. Nó cứ ăn mãi các trái cây đó, và lũ gà con cũng bắt chước mẹ. Không có vị bác sĩ nào ghi cho nó được một toa thuốc tốt hơn. Chất nước quả hăng hách của trái cây đó là một thứ thuốc sổ mạnh, và kẻ thù bí ẩn, lạ lùng liền bị thuốc tống ra khỏi ruột nó. Cơn nguy hiểm đã qua. Nhưng không phải tất cả lũ gà đều được cứu thoát. 4 con gà con quá yếu không chịu đựng nổi thuốc. Chúng bị cơn khát hành hạ và cứ uống nước suối liên tục rồi đến sáng hôm sau thì chết. Nhưng cái chết của chúng lại là một đòn trừng trị con chồn hôi. Chính cái con chồn đã thủ tiêu đứa em bé nhỏ đáng thương Runti của chúng. Con chồn hôi ăn những cái xác gà con và chết ngoẻo vì chất độc mà lũ gà đã ngốn phải. Bây giờ chỉ còn 7 con gà con đáp lại tiếng gọi của gà mẹ, và con nào cũng có tính cách riêng cả. Những con yếu ớt nhất đã chết. Nhưng trong lứa gà có 1 con biếng nhác và 1 con ngờ nghệch. Gà mẹ không thể nén lòng không chiều chuộng những đứa con này nhiều hơn những đứa con khác. Nó cưng chiều con gà con lớn nhất đã từng ẩn náu trên miếng gỗ vàng hồi nào. Nó không những lớn nhất mà còn khỏe mạnh nhất và đẹp đẽ nhất so với tất cả lũ gà con. Nhưng điều tốt hơn cả là nó ngoan ngoãn, dễ bảo nhất. Cái tiếng grrr, nguy hiểm, của mẹ nó cảnh cáo đàn con không phải lúc nào cũng ngăn được chúng khỏi chạy thêm những bước chân liều lĩnh và mò ăn những thứ đáng nghi ngờ. Chỉ có con gà lớn nhất bao giờ cũng biết vâng lời. Nó không khi nào không lên tiếng đáp lại tiếng gọi trìu mến của mẹ. Cục cục, lại đây. Và phần thưởng cho sự vâng lời sẽ là sống được lâu hơn. Đã đến tháng 8 là tháng thay lông. Lũ gà con đã gần trưởng thành. Chúng đã hiểu biết nhiều và tự coi là cực kỳ thông thái. Lúc nhỏ chúng ngủ trên mặt đất và được mẹ ấp ủ. Nhưng bây giờ chúng đã lớn và mẹ chúng dạy cho chúng những tập quán của những con chim trưởng thành. Đã đến lúc phải đậu trên cành cây. Những con rái cá, chồn, cáo và chồn hôi đã bắt đầu chạy trong rừng. Ngủ đêm ở dưới đất trở nên mỗi ngày một nguy hiểm hơn. Và gà mẹ cứ mỗi buổi hoàng hôn là lại kêu lên cúc và bay lên một cái cây rậm thâm thấp. Lũ gà con đều bay theo mẹ, ngoại trừ một con bướng bỉnh, ngờ nghệch, cứ muốn ngủ đêm ở dưới đất như trước. Đêm thứ nhất qua đi yên ổn, nhưng đến đêm thứ hai thì đám anh chị em nó bị tiếng gà kêu đánh thức dậy. Sau đó lại yên lặng như tờ và chỉ nghe thấy xương gãy rau ráu ghê rợn và tiếng nhai tóp tóp. Lũ gà con nhìn xuống bóng đêm rùng rợn ở phía dưới. Chúng nhìn thấy hai con mắt sáng quắc ngồi gần đó, ngửi thấy một mùi đặc biệt và hiểu rằng một con rái cá đã giết chết đứa em ngờ nghệch của chúng. Bây giờ hàng đêm chỉ còn có 6 con gà con đậu bên cạnh mẹ. Thực ra khi chúng bị lạnh chân thì chúng nhảy cả lên lưng mẹ chúng. Nhưng việc dạy dỗ chúng vẫn được tiếp tục. Bây giờ chúng học vỗ cánh ầm ĩ. Nếu chúng muốn thì lũ gà gô có thể vỗ cánh êm như ru. Nhưng tiếng vỗ cánh ầm ĩ đôi khi cũng rất quan trọng. Chúng vỗ cánh như thế nhằm nhiều mục đích. Một là tiếng vỗ cánh ầm ĩ báo cho những con gà khác biết có mối nguy hiểm đang ở gần. Hai nữa, nó thu hút kẻ thù chú ý đến con đang bay ầm ĩ mà quên khuấy những con khác, và chúng có thể nhờ đó mà lặng lẽ lẩn trốn hoặc ẩn náu đi. Với gà gô có thể có câu tục ngữ: tháng nào thức ăn nấy và kẻ thù nấy. Đã đến tháng 9. Thay thế các quả mọng và trứng kiến là các hạt quả và hạt cốc. Và thay thế những con chồn hôi và rái cá là loại kẻ thù khác: thợ săn. Lũ gà gô biết rõ cáo nhưng chưa bao giờ trông thấy chó. Chúng biết rằng với lũ cáo có thể dễ dàng xử sự theo kiểu bay lên cây. Nhưng đến tháng săn bắn, khi ông già Cody cùng với một con chó vàng có cái đuôi xén ngắn tiến vào mương sói tiến hành cuộc săn, thì gà gô mẹ vừa trông thấy họ đã vội vàng kêu vang, cúc, cúc, bay, bay. Hai con gà con cho rằng mẹ chúng làm cho chúng lo lắng một cách vô ích trước một con cáo, và muốn tỏ ra mình phớt đời. Nghe thấy mẹ chúng kêu cúc cúc, chúng liền bay lên cây, chứ không chịu bắt chước mẹ bay êm ru ra xa. Trong lúc đó, con cáo kỳ lạ có cái đuôi xén ngắn đã chạy tới chỗ cái cây và sủa điên cuồng. Hai con gà con nhìn nó với vẻ giễu cợt và chẳng chú ý gì đến tiếng sột soạt ở các bụi cây. Hai tiếng đoàn đoàn vang lên. Và hai con gà gô đẫm máu đã rơi xuống đất với đôi cánh còn giãy giãy. Và con chó vàng liền ngoạm ngay lấy chúng tha đi. Ba La Mã. Cody sống trong một túp lều tồi tàn gần con sông Don ở phía bắc thành phố Toronto. Cuộc đời của lão theo quan điểm của các triết gia Hy Lạp thì có thể gọi là một sự tồn tại lý tưởng. Lão chẳng có tài sản và cũng chẳng phải nộp thuế. Lão làm việc rất ít và thích tiêu khiển. Lão ưa đi săn. Láng giềng chỉ coi lão là người thất nghiệp. Lão bắn và đặt bẫy suốt năm. Cody khoe khoang rằng lão không cần nhìn lịch mà chỉ căn cứ vào mùi vị của thịt gà gô săn được là có thể nói ngay lúc đó là tháng nào. Dĩ nhiên điều này chứng tỏ rằng lão có kinh nghiệm dồi dào và óc quan sát sắc sảo, đồng thời cũng chứa đựng một cái gì đó đáng trách cứ. Luật lệ quy định được bắt đầu săn gà gô từ ngày 15 tháng 9, nhưng Cody chẳng đợi đến thời hạn đó mới đi săn. Tuy vậy, không hiểu bằng cách nào đó, lão vẫn tìm được mưu mẹo tránh khỏi bị phạt từ năm này qua năm khác. Và một phóng viên của một tờ báo thậm chí còn đăng tải một bài phỏng vấn lão và nhận xét về lão như một loại người thú vị. Lão ít khi bắn chim đang bay, nhưng bắn hạ một con chim đậu trong đám lá cây rậm rì không phải là chuyện dễ. Chính vì thế mà lứa gà gô ở mương sói thứ ba mới sống yên ổn được lâu đến thế. Nhưng khi ngày 15 tháng 9 gần đến, thì Cody quyết định thanh toán chúng vì sợ những người đi săn khác tìm thấy những con chim mà lão đã lựa chọn. Lão không nghe thấy tiếng vỗ cánh khi gà mẹ bay lên và lôi cuốn theo bốn đứa con còn sống sót của nó. Vì thế lão đành bằng lòng với hai con gà gô đã bắn hạ được và quay trở về túp lều của mình. Nhưng bây giờ lũ gà con đã hiểu rằng chó không phải là cáo và phải xử sự với nó theo cách khác. Và cái quy tắc cũ kỹ nói rằng sự vâng lời đảm bảo sống được lâu đã được khẳng định thêm một lần nữa và được in sâu mãi mãi vào trí nhớ chúng. Suốt cuối tháng 9, chúng phải trốn tránh những người đi săn và cả những kẻ thù cũ. Chúng vẫn ngủ đêm như trước trên các cành mảnh dẻ vươn dài của những cây lớn, những tán lá rậm rạp bảo vệ chúng khỏi bị những kẻ thù trong không trung tấn công. Cây cao che chở chúng chống lại những kẻ thù sống trên mặt đất, và chúng chỉ sợ những con gấu trúc biết leo trèo mà thôi. Nhưng tiếng răng rắc của những cành cây phía dưới bao giờ cũng báo trước cho chúng kịp thời những mối hiểm nguy. Nhưng rồi lá cây bắt đầu rụng. Mỗi tháng đều có thức ăn và kẻ thù của tháng ấy. Và bây giờ đã đến thời kỳ của các trái hồ đào và của lũ chim cú. Những con chim cú phương Bắc đã di trú về phương Nam. Và ở đây trước kia chỉ có một con chim giữ ăn đêm, thì nay đã có hai con và có lúc có tới ba con chim săn mồi. Đêm đã lạnh hơn và gấu trúc đã bớt nguy hiểm hơn. Gà gô thay đổi chỗ trú đêm. Chúng bỏ các cành cây thân gỗ và xuống ẩn nấp ở đám lá rau cần chuột rậm rì. Chỉ có một con gà con bỏ ngoài tai tiếng gọi cúc cúc của mẹ và cứ đậu đêm trên một cành cao của cây du đã gần trụi hết lá. Và đến gần sáng thì một con cú mắt vàng to tướng đã quắp nó đi mất. Bây giờ gà gô mẹ chỉ còn có ba đứa con. Nhưng những con gà con này đã lớn gần bằng mẹ. Còn con lớn nhất chính là cái chú gà hồi nào ẩn náu trên mảnh gỗ vàng, thì thậm chí còn lớn hơn mẹ nữa. Những con gà non trẻ đã mọc những cái lông đầu tiên của vòng lông cổ tương lai. Lúc này những cái lông ấy còn là lông tơ rất nhỏ, nhưng đã đủ để hình dung ra tương lai chúng sẽ mọc dài ra như thế nào rồi. Và những chú gà trẻ trung cũng rất tự hào về cái vòng lông trang sức đó. Vòng lông cổ đối với gà gô cũng giống như cái đuôi đối với con công. Đó là thứ trang sức chủ yếu của chúng. Gà gô mái có vòng lông cổ màu đen điểm những vệt sắc xanh lục. Còn gà gô trống thì có vòng lông cổ rộng hơn, đen hơn và có vệt xanh lục tươi hơn. Nhưng đến lúc một con gà gô nào đó đạt được kích thước và sức lực cao hơn bình thường, thì vòng lông cổ của nó sẽ có màu đỏ đồng, điểm những vệt tím hoa cà, vệt xanh lục và vệt vàng. Chú gà con từng có lúc nằm trên mảnh gỗ và luôn luôn nghe theo lời mẹ. Ngay từ trước tháng 10, tức là tháng quả sồi, đã đạt được mức trưởng thành. Và bây giờ đã mang một vòng lông cổ lấp lánh màu đỏ đồng xen lẫn những vệt vàng. Đó cũng chính là con cổ đỏ, một con gà gô trống nổi tiếng của vùng thung lũng sông Don. Bốn La Mã. Một bữa trong tháng quả sồi, vào giữa tháng 10, sau khi gia đình gà gô ăn đẩy diều rồi, đang nằm tắm nắng ở gần một khúc gỗ thông, thì nghe xa xa có tiếng súng nổ vang. Cổ đỏ liền nhảy phát lên khúc gỗ, đi qua đi lại vài lần ra vẻ quan trọng. Rồi sau đó như bị không khí và ánh sáng kích thích, nó đập cánh phành phạch ầm ĩ, cho đến khi khắp cánh rừng gần đó đều nghe vang tiếng đập cánh. Lũ em trai và em gái nó lắng nghe tiếng đập cánh của nó một cách ngạc nhiên và khoái trá. Nhưng mẹ nó từ giờ phút đó đã bắt đầu e ngại nó phần nào. Tháng 11 là tháng cuồng điên. Tuân theo một quy luật thiên nhiên kỳ lạ nào đó, tất cả mọi con gà gô trong năm tuổi đầu tiên của chúng đều mắc chứng điên cuồng vào tháng 11. Chúng không cưỡng lại được ước muốn lên đường đi bất kỳ đâu cũng được. Và những con gà khôn ngoan nhất lại chính là những con làm nhiều điều ngốc nghếch. Chúng bay đêm vô mục đích và hấp tấp vội vàng đến nỗi thường bị chết, hoặc là bị những sợi dây căng cắt đứt làm đôi, hoặc là bị đập vào đèn pha ở cây đèn biển hay ở đầu máy xe lửa. Sáng ra người ta thường bắt gặp chúng ở những nơi bất ngờ nhất, ở các kho chứa, ở ngoài đồng lầy trống trải, hoặc ở trên các đường dây bưu điện trong một thành phố lớn nào đó, hoặc thậm chí trên cả những con tàu biển thả neo trên bờ. Ước muốn viễn du đó chắc có lẽ là di tích của tập quán di trú về mùa thu. Những con gà gô trẻ nhất thiết có ước muốn đó trong năm tuổi đầu tiên, và có khi cả trong năm tuổi thứ hai nữa, bởi vì nó rất dễ lan truyền. Nhưng những con gà đã trưởng thành thì không mắc phải chứng bệnh đó nữa. Mẹ của cổ đỏ hiểu rằng thời kỳ đó đã đến. Khi thấy những chùm nho đã chín mọng và cây phong đã bắt đầu trút những chiếc lá đỏ xuống đất. Nhưng người mẹ có thể lo lắng đến sức khỏe của những đứa con đã lớn của mình và giữ được chúng ở nơi yên tĩnh nhất của khu rừng. Những đàn ngỗng trời đã nối đuôi nhau bay về phương Nam. Lũ gà gô trẻ chưa bao giờ trông thấy chúng. Bọn gà gô trẻ nhận lầm chúng là những con diều hâu cổ dài. Nhưng sau khi thấy mẹ không sợ hãi, lũ chúng cũng đánh bạo quan sát những đàn ngỗng bay với nỗi xúc động mãnh liệt nhất. Không hiểu tiếng kêu hoang dã trong trẻo của lũ ngỗng làm cho gà gô xao xuyến, hay là sự thôi thúc bên trong đã xuất hiện. Nhưng chỉ có chúng mới có sự khao khát kỳ lạ bay theo bầy ngỗng. Chúng nhìn theo bầy chim có tiếng kêu như tiếng kèn đồng ấy bay về phương Nam và khuất dần ở phía xa xa. Rồi chúng lại tụ tập nhau lên những cành cây cao nhất để nhìn thấy bầy chim một lần chót. Và cũng từ giờ phút ấy trong chúng đã có sự thay đổi. Mặt trăng đêm tháng 11 càng ngày càng tròn hơn. Và đến đêm rằm thì đàn gà bắt đầu vào thời kỳ mắc chứng điên cuồng. Nó hành hạ chúng mãnh liệt, làm cho chúng ngày một gầy mòn đi. Cái gia đình bé nhỏ tan tác. Đã vài đêm cổ đỏ tiến hành những cuộc viễn du. Nó bay về phương Nam, nhưng dải nước mênh mông của hồ Ontario đã ngăn nó lại. Và cổ đỏ đành quay trở lại. Khi tháng cuồng điên kết thúc, nó lại trở về bên bờ suối đục, nhưng chỉ còn có một mình.